vẽ nên những bức họa dân gian và thể hiện bản sắc Nga bằng âm nhạc. Hiếm ai thành công hơn là nhà soạn nhạc Igor Stravinsky trên bình diện đó. Petrushka đã được sáng tác năm 1910-1911 và đây là một trong ba vở vũ kịch ba lê nổi tiếng của tác giả người Nga Stravinsky. Đấy cũng là tác phẩm đầu tiên mà nhạc sĩ người Nga này không sáng tác trên đất mẹ. Petrushka là một vở múa ba lê trên nền nhạc của Igor Stravinsky. Đó là một câu chuyện dân gian với một ông thầy phù thủy và ba con rối, gồm một chàng người nộm được nhồi bằng mạt cưa, một cô vũ nữ và một tên mọi đen. Tác phẩm đó đã được chia ra làm bốn đoạn. Ở đoạn đầu, khán giả lạc vào một phiên chợ tại thành phố Saint Petersburg năm 1830. Thế rồi không khí của ngày hội dân gian đã tỏa ra từ nốt nhạc, người thì làm xiếc, kẻ thì quay đàn múa vui cho công chúng. Rồi những đôi trai gái tưng bừng như trẻ hội, trẻ thơ, háo hức trước những chiếc đu quay. Những hoạt cảnh đó đã được thể hiện qua những giai điệu dồn dập mọi hoạt động, nhưng rồi đã phải dừng lại khi ông thầy phù thủy thổi hồn vào ba con rối trong gánh hát rong của mình. Chúng đã làm mê hoặc đám đông. Nhưng ở hậu trường sân khấu là cả một tấn bi kịch rất cổ điển đang mở ra với một chuyện tình Tây Ba. Petrushka là một thằng hình nộm, thế nhưng hắn đã được ông thầy phù thủy ban cho linh hồn và cả một trái tim. Cảnh hai đã mở ra trong một căn phòng tăm tối như là tâm trạng của Petrushka lúc này. Con rối tuyệt vọng vì diện mạo quá xấu xí của mình, không xứng đáng để được cô vũ nữ xinh đẹp ban cho một ánh mắt hay nụ cười. Petrushka cũng đã ghen tị với tên mọi đen hời hợt vô tình, nhưng lại là kẻ đã ngự trị trong con tim của người đẹp. Bước vào đoạn 3, cô vũ nữ đã tìm đến với căn phòng ấm cúng, trang hoàng sặc sỡ của tên mọi đen, và nàng đã bắt đầu một vũ khúc đầy ma lực. Hai chiếc bóng hòa quyện vào nhau trong nhịp đôi của một bản vals du dương, uyển chuyển, để mặc cho Petrushka bị lửa ghen thiêu đốt, rồi liều mạng xông vào tấn công đối thủ. Trở lại với không khí náo nhiệt của ngày lễ hội dân gian trong cảnh 4, lại cũng người mua kẻ bán, lại cũng những nghệ sĩ đường phố mua vui cho bà con, cũng ông trọc phú với hai cô gái du mục. Rồi bỗng dưng là một màn rượt đuổi. Tên mọi đen tay cầm rìu đã tặng cho con rối Petrushka một đòn chí tử. chợ tan, Petrushka là cái bóng ma hiện về bên ông thầy phù thủy. Petrushka là tác phẩm đầu tiên đã được nhạc sĩ người Nga Igor Stravinsky sáng tác ở hải ngoại, ra đời chỉ vài tháng sau thành công vượt bậc của vở múa Con chim lửa L'oiseau de feu. Thế nhưng trước khi ông sáng tác Nghi lễ mùa xuân Le Sacre du Printemps, vở Petrushka cũng là dự án hợp tác thứ nhì giữa nhà soạn nhạc còn rất trẻ tuổi Stravinsky với ông bầu của đoàn múa ballet Sergei Diaghilev. Vở múa này đã được diễn lần đầu tiên tại nhà hát Châtelet ở Paris ngày 13 tháng 6 năm 1911 và Petrushka đã gây rất nhiều tiếng vang. Người khen thì thán phục tài của một nhạc sĩ tiên phong đưa những sắc màu mới lạ vào dòng sáng tác của mình. Petrushka trước hết là một tác phẩm với rất nhiều những gam màu và những âm điệu phong phú. Lối sử dụng nhiều bè khác nhau của các dàn nhạc cụ được xem là một bước đột phá trong làng nhạc cổ điển ở vào đầu thế kỷ 20. Nhờ cách trồng rất nhiều những giai điệu lên nhau được gọi là polythematisme mà Stravinsky đã tạo ra được cái không khí của ngày hội, của đám đông, của rất nhiều những sinh hoạt cùng đang diễn ra một lúc. Thế nhưng kẻ chê thì lại cho rằng Petrushka là một tác phẩm lùng củng, nghe chối tai. Nhiều người tự hỏi rằng tại sao một thiên tài như Stravinsky lại có thể sử dụng được những âm tiết chẳng mấy hài hòa, lại có thể đưa những nhịp điệu không đồng đều, so le, khập khiễng vào tác phẩm của ông. Cách nay đã hơn một thế kỷ, một phần khán giả yêu chuộng nhạc cổ điển có biết được rằng là để tạo được cái sự kém hài hòa, khập khiễng trong dòng sáng tác đó thì Stravinsky đã dày công nghiên cứu và để tìm tòi những sắc điệu, những tiết tấu mới để tạo nên hơi thở cho tác phẩm của mình. Điều đó càng thể hiện rõ hơn với Le Sacre du Printemps được sáng tác vào năm 1913. Igor Stravinsky ở vào đầu những năm 1900 đã liên tục đi tìm một ngôn ngữ mới cho âm nhạc. Trong hành trình đó thì tác giả người Nga này đã không ngần ngại mượn những giai điệu dân gian cả của Nga lẫn của Pháp. Chính những cung điệu bị chê là khập khiễng, là nghịch tai, là kém nhịp nhàng đã cho phép tác giả lột tả hết những tâm tư của con người cũng như là tâm trạng rối ren, đau khổ của Petrushka. Điệu Lamento chẳng hạn là những chuỗi thở dài của một con rối tủi thân không được người đẹp đoái hoài. Thế rồi nhịp điệu Furioso là những giây phút mà Petrushka vùng lên để rồi nhận thấy rằng hắn chỉ là một con rối do một gã phù thủy điều khiển. Điệu Andantino cho ta cảm nhận được những nỗi niềm và những thất vọng của một Petrushka. Đó là những âm hưởng trái ngược hẳn với cái không khí vui nhộn, nhẹ nhàng, đầy thi vị khi mà màn chót của vở múa vừa khai mở. Không chỉ tiến hành một cuộc cách mạng trong phong cách sáng tác hay trong cách xử lý các nhạc cụ mà Stravinsky đã còn khoác lên cho dòng nhạc cổ điển một chiếc áo mới khi ông đã đưa những nhạc cụ rất là dân dã như là cái đàn thùng quay tay chẳng hạn, còn được gọi là Orgue de Barbarie, vào dàn nhạc giao hưởng. Trong vở Petrushka thì đàn Orgue de Barbarie đã có một chỗ đứng riêng biệt trong cái thế giới rất thanh tao và quý phái của dòng nhạc cổ điển truyền thống. Thế rồi lại cũng Stravinsky đã phá rào để đưa cái không khí ngày hội của những gánh xiếc rong vào một thế giới rất ngăn nắp và có chọn lọc của những người yêu âm nhạc thời bấy giờ. Trong hồi ký Chronique de ma vie năm 1935, chính tác giả Igor Stravinsky đã kể lại về sự ra đời của vở Petrushka. Ông viết, trước khi bắt tay vào việc sáng tác nghi lễ mùa xuân theo như là đơn đặt hàng của ông chủ đoàn múa ballet Nga Sergei Diaghilev, thì để thư giãn tinh thần, Stravinsky đã sáng tác một bản nhạc mà ở đó nhân vật chính, chung cuộc sẽ rước lấy những hậu quả thảm khốc. Diaghilev đã rất thích nhân vật Petrushka của Stravinsky, đến nỗi ông khuyến khích nhà soạn nhạc này hãy triển khai thêm về chủ đề đó, để rồi từ một bản nhạc biến thành cả một vở kịch múa. Igor Stravinsky sinh năm 1882 tại Nga. Ông là một nhà soạn nhạc, là một nhạc sĩ dương cầm và cũng là một nhạc trưởng tiêu biểu nhất của thế kỷ 20. Stravinsky là một công dân của thế giới trước thời đại. Ông đã lớn lên và bắt đầu sự nghiệp trên đất mẹ. Thế nhưng, khi Thế chiến thứ nhất bùng nổ vào năm 1914, rồi tiếp theo đó là cuộc cách mạng Nga năm 1917, thì ông đã liên tục sống ở hải ngoại, đi về giữa châu Âu với Hoa Kỳ. Ngoài quốc tịch Nga, Stravinsky còn là một công dân người Pháp và là công dân Mỹ. Thế rồi sau đệ nhị thế chiến, Igor Stravinsky đã quyết định ở hẳn lại Hoa Kỳ và ông đã qua đời tại New York năm 1971. Mộ phần của Stravinsky sau đó đã được đặt tại nghĩa trang San Michele ở Venice. Đây cũng là nơi Sergei Diaghilev yên nghỉ. Ông là người bạn đồng hành trong suốt cuộc đời lưu vong và cũng là người đầu tiên đã nhìn thấy ở Stravinsky một hiện tượng trong âm nhạc. Mãi cho đến năm 1962, Igor Stravinsky mới được phép trở về lại Liên Xô sau 48 năm xa cách. Và trong 3 tuần lễ ở quê nhà, ông đã liên tục điều hành các dàn giao hưởng của Moscow hay St. Petersburg để chia sẻ với những người đồng hương hơn 50 năm sự nghiệp cống hiến cho âm nhạc. Stravinsky ngày trở về đã được lãnh tụ Liên Xô thời đó là Nikita Khrushchev tiếp đón như một vị nguyên thủ quốc gia. Tất cả những ý tưởng mới từ hình thức đến nội dung đã khiến cho Stravinsky ngay từ lúc còn sinh tiền đã trở thành nhạc sĩ được các nhà phê bình dành cho rất nhiều giấy mực ngang tầm với Wagner. Và cũng hiếm có một tác giả nào lại gây chia rẽ lớn trong hàng ngũ khán thính giả của mình như Stravinsky. Chỉ với một vài tác phẩm đầu tay cũng để cho Igor Stravinsky được mệnh danh là một thiên tài. Nhưng cũng chỉ với ngần ấy tác phẩm cũng đủ để cha đẻ của nghi lễ mùa xuân bị coi là kẻ đã bôi cho chát chấu vào một thể loại nghệ thuật cao quý nhất. Nhạc sĩ người Pháp Claude Debussy, người đã đem lại một làn gió tự do cho âm nhạc, trong một lá thư gửi đến Stravinsky đề ngày 13 tháng 4 năm 1912 đã viết: với Petrushka, trong tác phẩm này thực sự đã có một màn ảo thuật về âm thanh, đã có những thay đổi huyền diệu về tâm tư của một con rối mang đậm tính người. Đến nay, tôi nghĩ anh là người duy nhất tạo nên được điều ấy. Tôi tin chắc rằng anh sẽ còn đi xa hơn nữa trên con đường nghệ thuật sau Petrushka. Nhưng ngay từ bây giờ, anh có thể hãy hãnh diện về tác phẩm vừa hoàn tất.